cái này như lúc trước thì có nói toàn thứ đối với người thế gian nó chính là đạo đức, và toàn thứ đối với người muốn tu giải thoát thì nó là giới đức. Bởi vì cái toàn này đó nè, là mình biết cái việc đó, đó biết cái việc đó là xấu, biết cái điều xấu, và mình hãy khổ thẹn khi mà mình phải làm cái điều xấu đó, biết khổ thẹn, biết khổ thẹn khi mình làm cái điều xấu đó. Thì khi mà biết cái điều xấu, biết khổ thẹn cái điều xấu đó, thì mình sẽ tránh xa. Đây là một cái cách mà chúng ta suy nghĩ theo giáo pháp đó. Mình biết cái chuyện đó xấu rồi, biết cái chuyện đó không hay rồi, thì mình có lăn xả rồi. Cho nên có những người thấy cái điều đó xấu, biết cái điều đó xấu, vẫn lăn xả vô vì quyền lợi, vì địa vị, vì tiếng tâm. Thì cái đó cũng như con bỏ hung, nó mở cái mắt nó ra rồi, nhưng nó thấy cái bản thân nó dẫn vô nó, cái đó gọi là tạp. Cái người đó đó, trong kinh Phật nói rằng người ác. Bởi vì thấy cái điều xấu, thấy cái pháp bất thiện rồi, mà vẫn ngang nhiên đi vào trong cái pháp đó, vẫn làm cho cái pháp đó cái nhóm hợp, tăng trưởng lên, thì đó là người ác. Bây giờ nói cho quý, quý là cái này là biết điều xấu. Bây giờ biết cái hậu quả, biết cái hậu quả của cái việc làm xấu, cho nên á là không dám làm cái điều xấu. Nhưng mà thấy biết được cái hậu quả của cái việc xấu, và biết sợ cái hậu quả này, thì mới không dám làm điều xấu á, không dám làm điều xấu. Giờ quý vị nhìn đây, trong cái chương pháp đó, ở đây là suy vô tàn vô quý sống vật. Cái khi mà suy nó khởi lên rồi đó, thì tức khắc là vô tàn vô quý xảy ra. Cái người đó biết cái chuyện có tội lỗi, nhưng mà vẫn làm cái điều tội lỗi đó. Bởi vì khi cái suy mà nó che khuất rồi rồi đó, thì cái tham nó tròn tới, thì cái vô tàn vô quý nó có mặt liền tức. Bởi vì đây đó, bốn cái này nó gọi là cái sở hữu suy phần này á, nó thuộc về cái sở hữu biến thành. Cho nên hễ khi mà cái pháp bất thiện nó xảy lên á, thì suy vô tàn vô quý sống vật nó có mặt cùng một lúc. Cho nên cái năng lừa là mình phải nuôi dưỡng cái tàn quý rồi. Mà mình hiểu biết, khi mình học mình hiểu biết rồi, thì mình sống với cái giáo pháp này nè, thì mình phải làm cho cái tăng trưởng cái tàn quý rồi. Cái chuyện gì đã biết sai rồi, cái chuyện gì biết không đúng rồi, thì phải dùng cái phương lại, phải tìm cách mà thấu lưu đi. Còn nếu mình sống tới là mình người ác, ác này thì cái hậu quả đau khổ mình sẽ phải nhận lại. Mà quý vị nên nhớ rằng cái tiếng nói của cái thân, của cái tham, của cái điều bất thiện á, nó vực giả cực kỳ mạnh mẽ trong tâm. Nó luôn luôn thôi thúc mình phải tiến tới, nhất là cái tham. Cái tham ái vực giả mình phải tiến tới để mà chiếm đoạt cho đến cái đối tượng đó, để mà thọ dụng, để mà thọ hưởng. Bởi vì sao? Vì khi không vật có mặt đâu, khi không vật nó nhảy trồm lên và nó chê hết, nó không còn biết xấu hổ gì hết. Quý vị được báo quý vị thấy hai người mà giết chết một đứa trẻ 6 tuổi, người mẹ mua thuốc độc cho cái người tình nhân mình nó thuốc chết cái đứa trẻ để hai người có thể là quan hệ thoải mái. Quý vị thấy cái suy và cái vô tàn vô quý nó đến cái mức độ nào sao? Nó đâu có thấy giết con biết là cái điều xấu ác, giận làm trái, nó không có tàn, nó không có quý, là nó không sợ luật pháp, nó không sợ gì xung quanh. Thành ra quý vị thấy không, cái xương không vật mà nó kết hợp với cái tham á, là bởi vì sao? Hai người muốn hoàn toàn được tự do để thọ hưởng. Và vì vậy đó, cái đứa đó là cái chướng ngại, cần phải hủy lại cái chướng ngại đi. Và vô tàn vô quý cho nên bất chấp. Bởi vì khi mà mình muốn làm cho cái vô minh này nó yếu á, thì mình phải nuôi dưỡng cái tàn quý này lớn lên. Và khi nào nói mình mà cái tàn quý nó khởi lên, thì phải biết rằng pháp thiện đã khởi lên. Phải chuyển dưỡng cái pháp thiện này, đừng có để cho tàn quyến vừa khởi lên là mình dập tắt nó bằng cái sự xảo quyệt của tâm tham. Cái tâm tham là nó xảo quyệt dữ lắm, và nó lý luận rất nhiều để nó làm cho nó dập tắt cái tàn và cái quyến này đi, thì tội lỗi gì cũng có thể diễn ra được hết. Cái thứ ba là tự nhắc nhở mình luôn giữ giới đức. Tự nhắc nhở mình luôn giữ giới đức. Cái vấn đề giới đức này là được, có dịp chúng ta học sâu hơn, hôm nay chị nói qua thôi. Bây giờ chị nói tới cái giới. Bây giờ người cư sĩ giữ năm giới. Trong năm giới đó thì cái giới cuối cùng đó
là cái giới mà trong đó có nói là không uống rượu, không dùng chất xa. Nhưng mà thật ra cái nếu mà nói cái nghĩa không xa của nó đó, là tức là mình không dùng bất cứ cái gì mà nó làm cho cái ý thức của mình đó là nó bị khuất lấp. Mình đã vốn vô minh rồi, bây giờ đổ rượu thêm vô, đổ cà phê thêm vô, đổ thuốc lá thêm vô, đổ tất cả những cái chất mà nó làm cho nó gây ra một cái trạng thái mê muội của tâm. Và tại sao người ta lại thích làm cho cái tâm nó ở trong cái trạng thái mê muội? Bởi vì khi mà cái trạng thái mê muội của tâm nó lên cao đó, thì cái sự thọ hưởng nó đi đến cái mức độ tột đỉnh của nó. Vì lúc đó không còn tàm, không còn vướng nữa. Tàm vướng không khởi lên, nó không có cắt được, nó không đoạn trừ được. Cái chuyện bình thường đó, đó ai cũng vậy. Bởi vì tôi có nói rằng là chúng ta sinh ra với cái tâm quả thiện, chúng ta mới được làm người. Cho nên cái hướng thượng trong lúc ta nó đúng là cũng có, nó cũng có hoạt động hết. Nhưng mà chỉ vì nó yếu hết thôi. Mà khi mình làm cái điều sai trái thì nó có giọt lên, khi mình đằng nó xuống, giọt lên đằng xuống. Nhưng mà những người dùng cái chất sai, dùng thuốc lắc, dùng thuốc chích, dùng tất cả mọi thứ, thì cái lúc đó, đó cái tâm nó hoàn toàn nó ở trong một cái trạng thái si. Cái si nó dần đặc như vậy. Cho nên là tàn biến không khởi lên được nữa. Nó không còn nhớ là cha là mẹ là anh là em là bất cứ gì đó, là thọ hưởng cúi xuống cái món ăn này. Thọ hưởng cho các chân nó thọ hưởng tối đa, nó thọ hưởng đến cái mức nào mà nó có thể thọ hưởng được, để rồi sau đó nó có thể tăng lên tắc táo cũng chấp nhận luôn. Đó là cái lý luận của si phóng dật. Cho nên đó quý vị thấy không, Đức Phật dạy chúng ta phải giữ ngũ giới. Thì trong cái giới đầu đó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thì trong tất cả những cái đó rồi chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu nữa, thì quý vị thấy là chưa có mặt khác. Nhưng riêng cái giới thứ năm đó mà tại sao Đức Phật nói, không phải Đức Phật tiết rượu với mình đâu, không phải tiết thuốc lá cà phê để làm gì, không có tiết đâu. Nhưng mà dùng những cái đó là sao, mình vốn đã vô mình vốn là khi nó đã vận hành, nó đã lôi kéo rồi, bây giờ mình làm cho nó đen tối luôn, nó suy luôn, không còn biết gì cái gì nữa đó. Cho nên con mới về á, đòi tiền cha mẹ không được á, thì đập phá đồ đạc. Đập phá đồ đạc không được á, là dắt dao xuống, giết cha mẹ để mà đạt được cái món đó. Bởi vì nó con nó tối thầm rồi, nó không còn gì hết á. Cho nên cái giữ giới này là một cái cách mà làm cho cái tâm tư á, nó bị hạn chế. Mình đã thọ giữ giới rồi thì mình nói rằng không, không có tham gia vào trong những chuyện mà uống rượu, hút thuốc, hay chích chót này kia nọ, là không có tham gia. Vì mình ý thức rằng cái điều đó hoàn toàn có lợi cho mình. Bởi vì một cái chân rượu vô đó sai rồi, chứ mình sai rồi, nhất là mình sai rồi. Chứ gì thế, cái miệng nói những điều không kiểm soát được. Và nó nói bằng cái gì? Nó nói bằng cái mà người ta gọi là, tâm lý học nó gọi là tiềm thức. Như dự pháp gọi là những cái chủng tử nó nằm ẩn sâu trong cái tâm hộ kiếp đó, nó bắt đầu nó ngoi dậy và nó theo cái men rượu tối tâm đó nó mới phóng ra ngoài. Nó nói những cái điều mà khi mà mình á tỉnh rượu rồi mà người ta thâu băng những cái điều đó lại đó thì mình thấy quá hẻ luôn. Mình không vừa được cái bộ mặt của mình nó lại nhơ bẩn đến như vậy, cái tâm của mình nó lại đen tối đến như vậy. Cái mà đáng lẽ nó phải chìm trong cái hố sâu và mình sẽ bỏ những cái chất thuốc đó, làm cho nó tiêu hết đó, thì bây giờ mình làm cho nó khởi vậy, do cái suy đó nó khởi vậy. Cho nên nó có một cháu rất trẻ, nó ba mấy tuổi đi đến nhà tôi, nó nói là cháu không thiếu cái vũ trường nào hết, nhưng mà cháu nói chuyện với tôi Tâm bây giờ cháu thấy rồi, nếu cháu muốn làm người á thì cháu phải sống trong một cái gia đình có vợ con đàng hoàng, còn nếu cháu cứ đi những cái vũ trường như thế thì cô Tâm ấy vô đó mình không phải là con người, mình là con thú vật. Mặc dù mình đương tiền đã rất nhiều nhưng mình chỉ làm thú thôi cô Tâm. Nó nói cô không vô đó, cô không hình dung những con thú đó đâu. Em cũng phải tử tế gì, con phải tử tế gì, con cũng là một trong những con thú đó. Nhưng bây giờ con thấy con đã quá hải hùng. Thì ví dụ cái gì thấy gì, đó là cái khi thú vật nó chùm lắp do cái thuốc, do cái rượu, do một cái tâm lý tập thể đó nó lôi cuốn vào, và người ta gọi là cái nằm mình trong cái sự thọ hưởng cái nhơ nhớt đó. Và người ta tưởng rằng á, người ta buông ra nó hết, thì vì cái nhơ nhớt nó phủ trong tâm và nó phủ luôn cả tâm thân. làm sao để được, mình phải tu được. Những người đó mà ngồi hành thiền là nó sẽ trở lại, nó sẽ đi ra, nó sẽ hiện hình lên, nó sẽ lôi kéo. Không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nhấn vô chàm thì dễ, mà lấy ra rồi để rửa thì không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu thuốc, bao nhiêu cái kiên nhẫn mới có thể rửa được. Đó là cái hoạt động của cái phóng vật nó kết hợp ở trong đó. Ví dụ nghĩ chút xíu thì chúng ta chút thôi. Chúng ta giữ giới thì chúng ta mới có thể làm cách hành lành được. Và nếu giữ giới làm cách hành lành thì tức là chúng ta có được cái đức. Còn nếu như mình không giữ giới, không làm các cái hạnh lành thì không có thể có đức được. Cho nên là cái giới đức, giữ cái giới đức cũng là một cái cách mà chúng ta làm cho cái tâm tư á nó không có tăng trưởng đâu. Bởi vì cái vô minh là luôn luôn có mặt rồi, còn cái tư á là nó, nhất là cái tư phóng vật là hầu như nó vận hành thường rồi. Bây giờ mình làm thế nào đó ngay vừa là để cho cái tư phóng vật nó đừng có tăng trưởng lên. Hãy nó có mặt rồi làm cho nó suy yếu được, làm cho nó lắng mặt. Cứ phải luôn luôn tu tập là luôn luôn làm cho cái tâm thống dục của mình đó, nó suy yếu và nó lắng mặt luôn. Còn nếu như mình không biết thì cái tâm thống dục nó luôn luôn nó có khuynh hướng, nó phát triển rất là mạnh, nó tăng trưởng lên. Mà mình không hiểu biết đó, cái tà kiến của mình đó, nó dán chặt vô thì là cái suy thống dục nó lúc nào nó cũng lên trần. Và như vậy thì những cái pháp bất thiện có cơ hội để nó hoàn thành thì chúng ta sẽ trở thành cái người mà người ta gọi là không giới đức. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần kế tiếp là đối trụ tâm sân. Thì trong đối trụ tâm sân này nó cũng có hai phần. Một phần là chúng ta kể ra những cái mà chúng ta gọi là đối trụ, tức là nó làm cho cái nghiệp lại và nó làm cho suy yếu. Và cuối cùng thì nó sẽ có cái pháp để làm cho diệt luôn cái tâm sân. Cái phần đối trụ thì nếu mình nói một cách tổng quát, nói một cách tổng quát thì đối trị với suy á nó chính là trí tuệ. Cái sở hữu trí tuệ chúng ta có đây, sở hữu trí tuệ tầng đây, thì rồi chúng ta sẽ học đến cái sở hữu này. Thì quý vị thấy là dùng hai chữ này không phải là một đâu, mà hai chữ này tuy nó một phương pháp nhưng mà chúng ta sẽ hiểu theo cái cấp độ của nó. Cái cấp độ đầu tiên của nó là trí, rồi cái cấp độ tột đỉnh của nó sẽ là tuệ. Nhưng mà nó là cái sự tiến bước dần dần để chúng ta có thể sử dụng cái thiện trí này cũng như sử dụng cái thiện trí này đây nè, để cho chúng ta làm cho cái tư và cái vô minh này nó kết thúc. Đó là mình nói cách tổng quát là đối trị với tư và vô minh, đó là trí tuệ. Chúng ta sẽ tới cái phần thứ hai là khi mà chúng ta nói cái tư này nó có hai, một là tư phóng vật và hai là cái loại, một là suy dần nguyên, ba là suy phóng vật, hai là suy phóng vật. Suy nó kết hợp với lại cái sở hữu hoài nguyên thì chúng ta gọi tắt nó là suy hoài nguyên. Suy kết hợp với phóng vật, sở hữu phóng vật thì nó sẽ trở thành là suy phóng vật. Thì như vậy cái pháp mà đối trị của suy hoài nguyên thì chúng ta tắt ra đi, chúng ta nói tới cái sở hữu hoài nguyên. Nếu mà muốn đối trị với cái sở hữu hoài nguyên này á thì chúng ta sẽ đối trị nó bằng á sở hữu tính. Như mình đây, đây là 25 sở hữu tịnh hảo, thì cái sở hữu tính nó đứng hàng đầu, nó là một trong 19 cái sở hữu biến thành tính niệm tàm quý nhân dân, thì cái tính nó nằm đây. Như vậy muốn mà đối trị lại với cái suy phóng vật, sư phóng vật, sư lợi sư dài nghi, sư dài nghi nó nằm đây, sư dài nghi nằm đây, tính nằm đây. Nhưng việc của dài nghi này thì phải có tính. Tính đây là niệm, tính đây là chánh tính, tính là rất nhiều. Chúng ta có thể học một buổi cũng chưa thấy cái chữ tính này đâu. Nhưng bây giờ nó không phải là lúc để chúng ta nói nhiều về cái này, nhưng mà chỉ nói sơ qua cái này. Để mà việc của dài nghi này, như lần trước chúng ta chia dài nghi ra hai loại, một cái loại gọi là hoài nghi thông thường và cái thứ hai chúng ta gọi là siêu hoài nghi, tức là nghi và nghi về các cái pháp chân đế mà chúng ta chia ra làm tám loại á thì đã trình bày rồi. Thì bây giờ để mà đối trị với lại cái hoài nghi này, sở hữu hoài nghi này thì chúng ta có hai cái mức độ. Mức độ thứ nhất là niềm tin, mức độ thứ hai là chánh tin. Bây giờ niềm tin là cái này, tức là có những người đó người ta không tin cái gì hết, người ta chỉ tin là bây giờ cái đời sống á của người ta đang diễn ra rồi, người ta đang đi làm việc, người ta đang có tiền, người ta kiếm sống, người ta lo cho gia đình, thì cái đó là người ta tin là cái đời sống là vậy đó. Ngoài ra người ta không tin cái gì người ta không thấy, người ta không tin cái gì người ta không biết. Thì thưa quý vị, có nhiều thứ chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Cái điều chúng ta biết, điều chúng ta thấy rất giới hạn. Nhưng mà điều mình không thấy và điều mình không biết thì nó vô cùng lớn lao. Như vậy đâu có phải chờ đợi là mình thấy, mình biết thì mình mới tin sao? Có những cái đang diễn ra nó cụ thể nè. Bây giờ cái trái tim mình nó làm việc như thế nào mình đâu có biết đâu. Cái bao tử mình làm việc như thế nào mình đâu có biết đâu. Ngay cái này mình gọi là cái tôi nè, cái thân mình gọi là cái tôi nè, cái tà kiến mình gọi là cái tôi nè, mình có biết thấy cái tôi nè, đâu biết. Cái tâm mình dẫn dắt đi đâu nè, mình có biết không? Mình chỉ biết là tôi suy nghĩ, mình chỉ biết là tôi đang mơ mộng, mình chỉ biết là tôi đang có ý kiến này, ý kiến nọ, nhưng thật sự đó là tà kiến. Bởi vì mình đã hiểu sai rồi, đâu có cái tôi nào đâu. Thì có thể như vậy đó, ta không tin. Không tin cái gì không thấy, không tin cái gì không biết. Nhưng dẫu mình tin hay không tin, dẫu mình thấy hay không thấy, thì dạng pháp nó diễn ra theo cái dư lực vận động tự thân của nó. Nó bất chấp cái chuyện này, tự biết tôi không biết. Bây giờ các bạn có muốn làm gì đi nữa thì cái trái tim của các bạn nó cũng sẽ vận động theo cái dư lực của nó. Mình không có phải là buồn buồn để biểu thằng dân đập chơi chút đi. Nó dân đập thì quý vị biết nó là cái gì rồi. Nhưng mà đâu có dân lời mình đâu. Nó không có dân lời mình. Quý vị đừng có nói rằng là những cái gì mình thấy mình biết thì mới tin. Cái sự thấy biết của mình do các cái căn của mình đây là hết sức là hữu hạn. Còn á, dạng pháp diễn ra là vô hạn. Chúng ta không lấy một cái hữu hạn để mà chúng ta đo lường một cái vô hạn được. Đó, thì những người mà họ không có cái niềm tin đó đó thì quý vị thấy là họ sẽ rơi vào mà trong cái kinh Phật nói là đoạn kiến, tức là chỉ thấy có cái đời này thôi, chết là hết. Cho nên đi tới một cái tài kiến thứ hai, chết là hết thì sống là tận hưởng. Cái đó là nó đưa vô cái đường ác đạo. Những gì mình có cái niềm tin, cái niềm tin đó là mình biết rằng theo cái truyền thống được và cha mẹ mình ở nhà đi chùa thì được dẫn đi nhỏ thì vô chùa và thấy Phật thì biết lại rồi thấy kinh thì cũng nghe vậy đó, hiểu không sâu xa nhưng mà cũng chịu nghe, thì cái người đó là có được cái niềm tin thôi. Nhưng cái niềm tin đó nó mang cái tính chất truyền thống, hoặc còn đi nghe pháp gì mình nghe mình cũng có hiểu đó, nhưng mà nó cũng chưa có cái gì gọi là sâu xa, thì cái niềm tin này có thể bị lệch lạc. Có thể một ngày nào đó cái niềm tin này nó bị khô cạn. Ví dụ có một cái ai đó người ta giảng một cái đạo nào đó hay hơn, ví dụ hơn, hấp dẫn hơn thì mình sẵn sàng quên đi để mình đi theo cái đó. Mình không có một cái niềm tin gì cũng chắc được, bởi vì không có cái gì để củng cố. Nếu mà không có điều kiện để củng cố thì tất cả những cái niềm tin mà nó phát sinh từ trong một cái truyền thống gia đình tốt đẹp, hoặc là mình được ưng đức theo cái sự tự nhiên, tức là vì cái thói quen gia đình như vậy thì mình cũng làm như vậy, thì cái điều đó rất tốt cho mình cũng sẽ xong, nhưng mà nó rất dễ phôi xa. Bây giờ làm cái thói quen thôi thì cái đó nó chỉ là một cái niềm tin. Cái niềm tin nó như vậy thôi. Cái này khi mà chúng ta học được thì tôi sẽ nói đầy đủ hơn. Bây giờ tôi có chánh tín. Chánh tín là khi cái niềm tin này, cái sự hiểu biết này mà quý vị đem vào thực hành, chứ mình thực hành mình thấy rõ, mình biết rõ, mình có một cái niềm tin không thể đổi dời được, thì cái đó gọi là chánh tín. Cũng như bây giờ thí dụ vậy, quý vị nói là cái suy rất là khó hiểu biết, khó thấy. Nhưng giờ quý vị nghe những cái khái niệm mà tôi trình bày qua những cái lớp từ ở trong kinh điển nói, thì quý vị cũng có thể hình dung được, quý vị có hiểu được. Nhưng mà quý vị thử hành đi, thì quý vị thấy nó diễn ra trong tâm này, rồi quý vị thấy cái tâm thấy vật này là nó dẫn mình đi. Mà tôi thường hay nói tới cái tâm sân, bởi vì sao cái tâm sân á nó hiện ra rất là rõ ràng. thì nhìn thấy khi cái sân nó nổi lên là sư nó có mặt liền, nó có mặt lập tức. Và như vậy là nó phối hợp lại, mà nếu mình thấy được nó cái vận hành của nó rồi đó, thì quý vị mới có được một cái mà hiểu biết sâu xa ở trong tâm mình. Và nhiều lần khi quý vị hành thiền, quý vị thấy như vậy đó, thì quý vị biết rằng nếu như mình không đích thực tu tập, không bao giờ thoát ra khỏi được. Cái chuyện mà mình học Phật Pháp đây đó, nó giống như mình học một tấm bản đồ. Và nếu như cái khả năng của cái Pháp học á, mà nó có cái khả năng giới hạn của nó là gì? Nó chỉ là chuyển hệ này. Tức là nó chuyển hóa trong tâm, nó chuyển hóa một cái sự suy nghĩ của quý vị thôi. Nó chỉ tới đó thôi. À, hồi đó mình nghĩ thiện là vậy, nghĩ là ác vậy, nó chưa đủ. Bây giờ Phật dạy là muốn nghĩ thiện thì có năm điều, năm cái cơ bản mà tôi đã giảng rồi đó, năm điều cơ bản để nghĩ thiện là gì, pháp bất thiện là gì, bây giờ nghĩ sân là gì, nghĩ tham là gì. Bây giờ khi nó diễn ra trong tâm mình á, mình thấy rõ ràng như vậy. Và khi mà quý vị vô pháp hành rồi đó, quý vị thấy là nó xỏ mũi mình, nó dẫn đi, nó gọi là kiếp sử, nó cướp tập lại thành cái sức mạnh và nó dẫn dắt mình đi, mình không dẫn dắt nó được. Nếu quý vị cứ hành như vậy một thời gian rồi đó, thì khi nó lên như vậy đó, là quý vị cứ hành trì, quý vị cứ thấy nó yếu đi. Rồi cái tánh xấu của mình á, đây tôi nói rõ ràng cái tánh xấu, mình thấy cái tánh xấu của mình á, mà mình chữa không có nổi đâu, nó rất là khó. Mình chỉ dùng cái sự hiểu biết của mình á, nó chỉ chuyển chút xíu rồi, nó ngừng chút xíu rồi, rồi nó dẫn đi cái thói quen của nó dẫn lăn theo cái thói xấu của nó. Nhưng mà khi quý vị hành thiền đó, đến một cái lúc nào đó, tự nhiên một cái bữa đó, cái thái độ cư xử của mình đối với cái sự việc mà trước đây đáng lẽ cái chuyện này mình phải nổi ma dữ lắm, trước đây đáng lẽ cái chuyện này mình sẽ hành động như vậy nè, hành động xấu như vậy nè, bây giờ tự nhiên nó không làm nữa, quý vị sẽ thấy kinh ngạc. Và khi quý vị thành tựu được như vậy đó, quý vị mới có sự chánh chính. Còn nếu mình học Phật Pháp xuống á, thì nó chỉ chuyển hệ chút thôi, tức là nó chuyển hóa trong tâm mình một chút xíu thôi, rồi nó sẽ trả về cái cũ. Nó chuyển rồi trả về, nó chuyển rồi nó trả về. Cái pháp học nó chỉ có cái khả năng làm cho quý vị chuyển một chút, mà quý vị không tu á là nó sẽ trả trở về, nó trả ngược ra lại. Quý vị cái thói quen của nó mà nó quân tập thành giao giống được cái hệ thống mà gọi là tự động. Cho nên khi mình hiểu biết á, bắt đầu nó chuyển, mà mình không tu nó trả trở lại, rồi nó chuyển rồi nó trả trở lại. Ví dụ như hôm nào quý vị thấy không, là thấy bây giờ mình lâm vào cái trường hợp lâm nguy quá rồi, mà nếu mình để mà nó tiếp tục vậy, nó dẫn dắt mình đi đó, thì mình sẽ làm điều sai trái, lật đật mở băng ra nghe, lật đật á là lấy kinh ra đọc, lấy kinh ra tụng vân vân, thì quý vị thấy nó đỡ một chút xíu, rồi hâm buông ra rồi nó trở lại như cũ, nó thôi thúc lại như cũ. Thì chỉ có khi nào á là mình tu tập, mình thấy rõ nhiều lần làm suy yếu nữa, đến quý vị thấy là cái cách mà mình ứng xử với những cái sự việc xảy ra đó, nó thay đổi theo cái chiều hướng thuận, nó thay đổi theo cái chiều hướng tốt. Và lúc đó là cái lúc mình có cảm tưởng rằng đó, mình có kiểm soát được cái tâm của mình đôi chút. Còn nếu không á, tâm nó chỉ dẫn dắt mình đi thôi, tâm nó dẫn dắt mình đi siêu đọa. Tâm luôn luôn, bởi vì cái pháp bất thiện nó luôn luôn nó có mặt thường trực ở trong tâm mình, cho nên nó dẫn dắt mình đi xuống những cái cảnh giới thấp. Dắt hàng ngày, dắt hàng giờ, dắt hàng phút, dắt hàng giây, dắt hàng sát na luôn, chứ nó không có buông trôi mình đâu. Nhưng mà khi mình thấy mình biết á là nó ngừng lại, nó chuyển, ngừng lại, nó chuyển rồi nó trả lại, nó đi theo cái lượng sống của nó như thế. Thì như vậy, cái sở hữu hoài nghi này chỉ có thể kết thúc khi mà mình á là đối trị với nó bằng một cái thứ nhất á là cái sở hữu hoài nghi, cái đối trị của nó là tính cái đó. Mà tính thì nó hai cấp độ, cấp độ đầu á là nó làm cho bớt, cái cấp độ hai á là nó mới diệt. Một chút nữa tôi sẽ kẻ một cái bảng để cho quý vị thấy là cái vị nào tu tập đến đâu thì cái sở hữu hoài nghi này nè, nhất là si hoài nghi này á, là nó chấm dứt. Chúng ta sẽ thấy cái đó. Như vậy để đối trị với lại cái sở hữu phóng dật này đó, sở hữu phóng dật này, thì chúng ta là đối trị bằng cái sở hữu thứ hai là tính đây, niệm. Đối trị của nó là niệm. Trước trước tôi có giảng cái chữ niệm rồi. Cái chữ niệm này mình có thể phân làm hai. Chữ trên này có nghĩa là kim, ở dưới này là tâm. Kim là hiện tại, là ngay cái phút này, ngay cái sát na này. Đây là chữ tâm. Tâm này có nghĩa là thấy, đây là biết. Như lần trước tôi có nói với quý vị này, đây là thời gian. Thời gian vô thủy,
và vô chu. Thì bây giờ chúng ta phân cái mốc, đây là quá khứ, đây là tương lai, đây là hiện tại. Cái tâm mà phóng dật nó không khi nào nó ở tại đây, mặc dù nó phát xuất từ đây, nhưng nó luôn luôn nó chạy về quá khứ hoặc nó chạy về tương lai. Đó là bản chất của tâm phóng dật. Quý vị có thể tự kiểm tra lại, quý vị cứ ngồi yên đi, quý vị nhìn, quý vị sẽ thấy cái tâm quý vị đi vậy đó, nó không bao giờ ở đây. Tu tập là gì? Là niệm. Tức là trong cái sát na này nè, quý vị sẽ thấy nó đang làm gì đó, thấy nó đang làm gì đó, đang chạy về quá khứ phải không? Nó đang chạy về quá khứ. Nó đang hướng về tương lai phải không? Đang hướng về tương lai. Nó đang sân phải không? Biết đang sân. Nó đang tham phải không? Biết nó tham. Thì cái sát na mà quý vị trông thấy nó đây, thấy nó rõ ràng đây, nó chính là niệm. Thì quý vị chỉ có thể kiềm chế được cái con trâu quan này đó bằng cái niệm mà thôi. Cho nên quý vị thấy người ta nói dàn tâm nè, tức là xỏ vô cái lỗ mũi của con trâu rồi cột nó lại. Nhưng mà vì cái con trâu này nó vô hình, cho nên là làm sao mà mình bây giờ mình trồng cái trụ cột vậy nè, xỏ cái dây vô mũi nó. Thì như vậy là mình chỉ cho nó đi trong cái phạm vi nào đó thôi. Nếu mà nó quá cái đó mình kéo nó trở lại. Nhưng mà cái sợi dây này là sợi dây vô hình, cái trụ này cũng là trụ vô hình. Làm sao mình có thể là nắm cái sợi dây vô hình nó cột vào con mũi của con trâu vô hình đó mà gắn vào trong cái trụ này. Thì cái niệm đó chính là cái sát na quý vị trông thấy cái tâm quý vị đang làm gì đó, đúc là cột lại này. Cho nên quý vị thấy trong pháp thiền đó, trong pháp hành thiền đó, là thí dụ như bây giờ á, bây giờ mình ngồi hành thiền thế này, đang ngồi hành thiền lấy cái đề mục ở đây, hoặc là đề mục là phòng xẹp, hoặc là đề mục là hơi thở ra vô, nó tạo nên cái cảm thọ ở cái vùng chóp mũi này đây. Thì như vậy mình đang lấy cái đề mục, mình đang theo dõi đây, thì cái khi mà cái tâm mình nó phóng lên, nó đang tức cái gì đó chẳng hạn, mình biết là nó tức, thì mình chỉ thấy nó tức một cái là mình biết là đang giận đi, dùng chữ giận như đang giận. Thì mình trở về cột ở đây, tức là liền mình trở về, mình quan sát hơi thở, rồi nó lại ra đi, mình đưa nó trở về hơi thở, rồi nó lại ra đi, mình đưa trở về hơi thở. Thì lúc đó quý vị đang dàn cái tâm, đang cột, đang nắm cái sợi dây vô hình đó gắn vào đây. Mỗi lần quý vị quan sát cái chỗ này là quý vị đang cột cái tâm phóng dật nó ở đây. Thì như vậy chúng ta luyện tập như vậy, luyện tập kiên trì như vậy đó, thì nó mới đủ sức mạnh đó để nó kiềm chế cái tâm phóng dật. Còn nếu không nó cứ chạy, bản chất của nó là chạy, cho nên mới gọi là phóng dật. Nó giống như là cái phóng dật, nó giống như là mình bỏ một cái hòn sỏi trong cái đám tro vậy, nó bung lên, nó bung không biết cái hướng nào mà kể hết. Mình định hình nó quá khứ, định hình tương lai là mình nói cho thấy rõ cái chiều hướng đó thôi, chứ còn nó chạy lung tung hết, nó không bao giờ ở yên trong một cái đề mục. Nó lôi trôi lộn xộn, lúc nào nó có nghĩa nó tán loạn. Cái đặc điểm của tâm phóng dật là tán loạn. Và chúng ta, những người mà chưa tu tập thì tâm lúc nào cũng phóng dật, không riêng ai hết. Bản chất nó là như thế. Thì như vậy, cái chữ niệm này nè, tức là ngay trong cái sát na hiện tại, mình thấy tâm mình đang diễn ra cái gì, thì chỉ một sát na đó thôi, một sát na thôi. Thì quý vị nhớ là một sát na nó bằng 250 tỷ lần, thấy chưa? Trong một cái chớp mắt, một giây canh, một giây, một giây thì cái tâm nó hoạt động 250 tỷ lần, mà mình chỉ thấy có một sát na thôi. Có một cái cô học trò cũ tôi mới nói nè, là em thấy càng hiểu về cái tâm á là nó càng chán nản. Nó làm cho mình muốn buông xuôi, bởi vì nó quá mệt mỏi đi. Cứ mỗi lần có một cái gì nó xảy lên, cái mình biết rồi cái chuyện đó tốt hay xấu rồi đó, cái rồi mình khó giải quyết quá, cho nên là nó làm cho mình rất là mệt mỏi. Cho nên là em thấy là buông thì nó khỏe hơn, nó đỡ nhức đầu hơn, đỡ khổ hơn, chứ còn cái tình trạng như thế này khó sống quá. Thì tôi mới nói cái này, tôi mới nói bây giờ mình cứ nhớ cái này, bây giờ mình có một cái bàn rất là lớn nè, mà bây giờ do mình vô tình thôi, mình mới mình mới cầm một cái cục mà coi như là lọ nồi lọ chảo gì đó, mình ngồi chơi mình cứ quẹt tới quẹt đi, bởi vì mình không để ý tới, cho nên mình cũng không có biết nó là cái gì, cứ kho lên chơi thôi, hết các bạn rồi. Thế bây giờ khi mình giật mình lại, mình thấy chết rồi, cái này là quá dơ rồi, đụng vô áo thì dính áo, đụng quần của mình đụng bao dính đó, giờ mới làm sao. Nhưng mà cái khi mà mình bôi vậy đó thì nó đi rất nhanh, rất là êm ái. Quý vị thấy không, cái vô minh với cái phóng vật á, nó đi liên tục như vậy, nó bôi như vậy đó mà mình không hề thấy, nó diễn ra liên tục mình không hề thấy, mà nó lâu suốt ngày đêm, suốt từ bao nhiêu kiếp cho đến bây giờ nó tiếp tục làm công việc đó. Bây giờ khi mình bắt đầu mình thấy mình tu tập mà cái niệm của mình á, nó như là một cái đầu mũi kim vậy đó, mình chấm những cái vết trắng lên trên một cái bàn quá đen như vậy, thì quý vị thấy không, chấm nó một cái chấm trắng như là cái sợi tóc vậy, trên một cái bàn đen như vậy, thì hỏi làm sao mà nó chịu đựng nổi. Chưa kể là khi mình chấm xuống vậy rồi đó, thì có kia nó có thể phủ tràn quá. Nhưng mình phải liên tục mình chấm, chứ nếu mình không chấm á, thì nó sẽ tiếp tục đen nữa. Bởi vì khi mà cái pháp thiện nó không khởi lên, thì pháp ác nó chiếm chỗ. Nó không bao giờ ở trạng thái không có ác hết. Nên cái gì đó tôi đâu làm gì đâu, tôi đâu làm gì ác đâu, thì tôi cũng làm thinh, tôi ở nhà vậy. Thưa quý vị, cái đó là cái ác nó lên tới cái cực điểm, nó mới có cái thân ác, tức là nó làm cái điều ác, nó mới có cái khẩu ác, nó nói là điều ác. Nhưng mà cái ý ác nó có, là bởi vì sao? Ý ác đây là pháp bất thiện luôn luôn có mặt, nếu nơi mình không khởi lên cái pháp thiện. Cũng như mình cứ ngồi là cái tay mình cứ dịu xoa xoa vừa rồi, nó theo thói quen xoa xoa mà. Giống như cái pháp bất thiện này, nó cứ tiếp tục nó làm việc liên tục vậy, chỉ trừ khi pháp thiện mình có mặt đứng lại, pháp thiện có mặt đứng lại, pháp thiện có mặt đứng lại, chỉ gì cứ chấm chấm những chấm trên cái bàn đen. Chúng ta đã bôi đen từ vô lượng kiếp thì bây giờ chúng ta phải chấm, chúng ta làm những cái chấm, những cái sát na mà chúng ta niệm đó là chúng ta chấm những cái chấm trắng, chúng ta chấm những chấm liên tục như vậy. Cho đến khi nào cái sức chấm nhanh, nó đủ nhanh vậy, thì quý vị thấy cái mặt đen nó sẽ trắng lần, mà cái đen á, nó không còn tiếp tục làm việc nữa. Còn nếu không nó tiếp tục nó làm việc, thì một thời gian rồi đó, thì mình sẽ thấy những cái ô nhiễm của mình nó có giảm. Cho nên cái chữ niệm này nè, là thấy trong cái sát na hiện tại, tâm mình đang ở đâu. Khi thấy như vậy, tức là quý vị đã cột được cái sợi dây vô hình, tức là nắm được cái con trâu phóng vật này nè, quý vị đưa nó về một cái vị trí để nó đứng yên, dẫu một sát na. Cái chuyện tu tập là chúng ta làm niệm, cái này đi khi đến đó thì dẫn nhiều hơn. Như vậy là chúng ta đang nói tới cái hoài nghi và cái phóng vật, thì hoài nghi xử lý bằng, đối trị bằng sở hữu tính, sở hữu phóng vật đối trị bằng sở hữu niệm. Quý vị đó sẽ còn một cái phần nữa, ở đây nó gọi là cái sở hữu si, nó nằm đây. Si vô tàm, vô quý phóng vật, sở hữu si nó nằm đây. Thì những cái sở hữu si thì giải quyết sao? Nó còn cái sở hữu si đây. Nó sẽ giải quyết bằng cái mà hôm trước chúng ta đã nói rồi đó, tức là tác ý khéo, tức là nguyên lý tác ý. Bây giờ đây là một cái đối tượng, đây là các căn. Khi mà các căn tiếp xúc với lại cái đối tượng, khi mà nó tiếp xúc thì cái thức nó sẽ phát sanh. Nhưng mà cùng với cái thức á, cái này là qua tới cái tâm vô nhân này, tôi sẽ chỉ cái con đường rất rõ cho quý vị thấy. Nó sẽ nối liền ở đây bằng cái con đường mà chúng ta gọi là cái tác ý. Tác ý cái đó, tác ý. Thì thông thường á, mà khi chúng ta không hiểu biết, thông thường khi chúng ta không có cách tu tập, thì cái tác ý này á, luôn luôn là tác ý không khéo, tức là phi như lý tác ý. Cho nên cái khuynh hướng khi mà các căn nó tiến về các cái đối tượng để nó tiếp xúc á, là cái khuynh hướng của nó là bao giờ nó cũng đi cái khuynh hướng mà tôi nói là nó thọ hưởng. Cái cách xử lý đối với đối tượng, cái cách tiếp xúc đối tượng và xử lý cái đối tượng đó là nó xử lý theo cái cách thọ hưởng. Còn nếu nó không thọ hưởng được thì nó bỏ đi, nó từ chối, nó đẩy. Đó là cái bản chất của tâm sân. Vậy không? Thế bây giờ một cái bình bông để đây rồi, bây giờ tự nhiên có một cái gì đó rơi vô, nó dơ rồi, tất cả mọi người đây đều không muốn nhìn một cái bông mà cái cánh nó đen nó nhem nhú vậy rồi, thì ai cũng nói tại thôi bỏ đi đi. Không? Chúng ta tiếp xúc một cái đối tượng, nếu nó khả ái khả hỷ thì liền chúng ta ưa thích, chúng ta muốn nhìn hoài, chúng ta muốn để yên nó, chúng ta muốn giữ lại. Nhưng mà nếu nó đã thành ra một cái gì nó không có đẹp mắt nữa rồi, nó không khả ái không khả hỷ, thì ai cũng nhất trí rằng là phải bỏ nó đi. Cái khuynh hướng tự nhiên của nó là như vậy, cái khuynh hướng của nó như vậy. Cái tác ý mà theo khuynh hướng tự nhiên đó là cái tác ý nó đi theo con đường bất thiện. Cái tác ý nè, nó đi theo con đường bất thiện, tức là hoặc là nó thọ hưởng theo cái ý thích của nó, còn hoặc là nó không thọ hưởng thì nó bỏ đi. Thì mình cứ nói rằng ai cũng vậy, tôi cũng vậy, nhưng mà cái đó là hoạt động của tâm phàm phu, và cái đó là cái khuynh hướng hướng hạ. Giống như nước, nó có khuynh hướng hướng hạ, hỡi trên núi cao là nó phải chảy xuống vùng trũng. Thì cái tâm mình á là vì vô minh mà chúng ta có mặt ở đây, cho nên pháp bất thiện á nó như là nước ở trên cao nó đổ xuống một cái vùng trũng. Cho nên cái tác ý mà nếu như mình không hiểu biết thì bao giờ cái tác ý nó cũng đi theo cái khuynh hướng hướng hạ của nó. Cho nên tôi nói là người nào mà không hiểu biết và không chịu tu tập thì bốn cái vé mà tàu ngầm á đương nhiên có, khỏi mua. Còn muốn đi xe lửa phải mua, tức là phải có tu tập. Mà muốn đi máy bay đó là tu tập còn dữ nữa. Thì như vậy là gì? Là như vậy phải tác ý khéo. Cái tác ý khéo thì nó mới là tiếp nhận cái đối tượng này nè, và nó xử lý cái đối tượng này nè, có cái khuynh hướng hướng thượng. Tức là sao? Nó đi theo cái chiều đầu tiên là cái chiều thiện, nó đi theo con đường thiện. Thì khi mà cái pháp thiện mà nó khởi lên, mà nó lại có cái sự hiểu biết nữa, bởi vì nó như lý tác ý mà, thì cái thiện này nó sẽ trở thành là cái thiện trí. Đây quý vị, ai cũng có hết. Đây, tám cái tâm thiện trí nằm đây. Ở đây xin lỗi, có bốn tâm thiện. Thì bốn tâm thiện á là nó có hai cái tâm thiện hợp trí, thọ hỷ hợp trí, hai tâm thiện thọ xả hợp trí, bốn tâm thiện hợp trí nó khởi lên. Thì khi mà cái con đường này nè, cái tác ý khéo này khởi lên thì nó có trí. Mà nếu như nó có trí rồi đó thì quý vị thấy là nó sẽ kết hợp với đây, nó kết hợp với tính nè, niệm nè, tàm quý, 19 cái nữa. Nhưng mà tại vì sắm mơ gì chúng ta chỉ nói tới 4 cái cho nên tôi ngừng lại chỗ đó. Thì quý vị thấy khi mà nó kết hợp được nè, khi cái sở hữu, khi mà cái tâm thiện bên đây nó khởi lên mà nó kết hợp được với cái thiện ở bên đây, 19 cái sở hữu tịnh hảo đây, nó kết hợp tính niệm tàm quý, quý vị thấy là nó vắng mặt của sư, vắng mặt của sư. Chưa kể ở đây nó còn có cái sở hữu trí tuệ nữa, bởi vì tất cả những cái pháp thiện á nó sẽ kết hợp với sở hữu tịnh hảo, tức là cái sở hữu tốt đẹp đây, nó không kết hợp ở đây, nó không kết hợp với những pháp bất thiện đây. Thì như vậy khi mà dẫn cái tâm của mình tiến đến đối tượng theo con đường hướng thượng, con đường thiện và có sự hiểu biết, thì quý vị thấy nó vắng mặt của tâm sự. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là làm lành lánh dữ. Lành này nó có nhiều cấp độ, có cấp độ có trí và cấp độ không trí. Có cấp độ lành theo đời thường, có cấp độ lành theo tu tập. Tu tập cũng nhiều cấp độ ở đây, chứ không phải là chúng ta nói một chữ là nó dứt cái nghĩa đâu. Cho nên là tám cái tâm thiện đây á là nó có bốn tâm thiện ly trí. Ly trí là nó không có kết hợp với sở hữu trí tuệ đâu, nhưng mà đã thiện thì nó sẽ kết hợp được với lại tính niệm tàm quý. Bởi đây là 19 cái sở hữu biến hành. Thì khi bất cứ một cái tâm thiện nào nơi đây khởi lên, một trong tám tâm thiện này khởi lên, thì 19 sở hữu biến hành này đều có mặt. Nhưng mà sở hữu trí tuệ đó thì khi có mặt khi không. Nhưng mà dẫu không có mặt đi nữa thì cái thiện này nó cũng ngăn chặn được cái si hoài nghi hoặc si phóng dục. Thì đây, nó ngăn được. Cho nên khi nào mình không làm cái điều lành thì là mình nuôi dưỡng cho cái pháp ác nó khởi lên. mà như vậy đó thì quý vị thấy không, tám cái tâm thiện này nè làm sao trong cái đời sống hàng ngày, khi mà mình tiếp xúc với bất cứ cái quả nào của mình, cái gì mà quý vị nó có mặt trong cái đời sống của quý vị nó đều là quả hết.